hưởng kinh Thiện Sinh, là kinh Đức Phật dạy về sáu tương quan gia đình và xã hội mà người Phật tử tại gia đã cần nắm vững để ứng dụng trong đời sống sinh hoạt thường nhật. Bản kinh này đã được đưa vào trong nghi thức tụng niệm do chúng tôi dịch và biên soạn, và hiện đang có tại giảng đường. Lát nữa mỗi vị đó nhận một quyển về để sử dụng tại nhà. Trong bài kinh Thiện Sinh đó, cái mối quan tâm hàng đầu của Đức Phật là làm thế nào để người tại gia sống được hạnh phúc, và nền tảng hạnh phúc đó đặt trên việc thực tập các trách nhiệm bằng sự nhận thức đúng đắn trong tương quan giữa ta và người thân thương, rộng hơn nữa giữa ta và con người xã hội. Đạo Phật thì không có khích lệ các hình thức cô lập hóa chính mình hoặc là tách rời mình khỏi cái tương quan của cộng đồng, vì như thế đó thì cái ảnh hưởng tích cực từ chúng ta đối với thai nhân không có, và ta cũng đánh mất cơ hội tiếp nhận được những điều hay lẽ phải mà cuộc đời và những người thân thương có thể mang đến và trao tặng cho chúng ta. Phần đầu đề cập đến đạo vợ chồng cũng được xem như là cái điểm xuất phát của hạnh phúc gia đình. Sau một năm chung sống đó, thì đôi vợ chồng với tình yêu sẽ trở thành là cha và mẹ trong gia đình, và tương quan giữa cha mẹ và con cái bắt đầu từ đó phát sinh. Vài năm sau, khi con cái bắt đầu lớn, thì mối quan hệ giữa người thân thương được thiết lập. Khi đến tuổi trưởng thành đó, thì những người con sẽ phải hợp đồng lao động, và từ đó mối quan hệ giữa chủ lao động và công nhân đó được diễn ra. Trước khi có được cái cơ hội trở thành là người hợp đồng lao động đó, thì ta phải trải qua thời gian học tập tại trường lớp, mối quan hệ giữa thầy cô giáo và học trò cần phải được thực hiện. Bên cạnh tương quan học đường này đó, thì còn có tương quan giữa công dân một quốc gia và giới chức lãnh đạo, từ đó mối quan hệ này nè có mặt. Ngoài các tương quan gia đình xã hội vừa nêu đó, thì tương quan về tâm linh giữa các tín đồ và các nhà tâm linh, những người thực tập và chia sẻ kinh nghiệm thực tập của mình cho những người có nhu cầu, và trên nền tảng đó các tương quan này giúp cho chúng ta sống hạnh phúc. Theo cấu trúc của các tương quan gia đình xã hội tâm linh thì mỗi người tại gia phải làm sao thực hiện trọn vẹn được ba vấn đề chính. Gia đình gồm có vợ chồng, cha mẹ con cái, anh chị em. Xã hội gồm có giữa chúng ta với xã hội bên ngoài, bao gồm thầy cô giáo và học trò, nhà nước và công dân. Và cuối cùng đó là nhu cầu về tâm linh, để ta bồi bổ các kiến thức về đạo đức, hạnh phúc và nâng cao cái chất lượng hạnh phúc mà với vai trò là người tại gia đôi lúc chúng ta không có hiểu rành hết, cũng không có đủ thời gian để nghiên cứu hết. Bổn phận của chồng được bài kinh Thiện Sinh mô tả bằng một đoạn văn gồm có 5 điều như sau. Người chồng lý tưởng phải tôn trọng vợ bằng 5 bổn phận. Ở đây Đức Phật nêu ra khái niệm người chồng lý tưởng, chứ không phải là người chồng gia trưởng hay là người chồng mà biếu vợ của mình trở như trở thành một sở hữu, mà là người chồng mà trao tặng cho vợ tình yêu, tình thương và mối quan tâm, hạnh phúc và những cái giá trị của đời sống gia đình. Ai hội đủ được các điều vừa nêu được gọi là chồng lý tưởng. Và lý tưởng đó không phải là cái xa vời thực tiễn, rất là gần gũi với đời sống thường nhật. Một là lấy lễ đối đãi với vợ. Khi người chồng ứng xử với vợ bằng các cái lễ nghi văn hóa đã thể hiện được cái mối quan tâm và sự tôn trọng với vợ của mình. Chữ lễ trong thuật ngữ Phật học chỉ cho cái tương quan văn hóa, bao gồm như là lễ độ, rồi ứng xử một cách khôn ngoan, ứng xử khiêm hạ, ứng xử có mối quan tâm với người khác, ứng xử thể hiện được sự trân quý mà người được ứng xử đó khi tiếp nhận đó, lòng cảm thấy hạnh phúc và hân hoan. Khác với chủ trương của Nho gia, vợ chồng như tân, là vợ và chồng như là khách quý, tức là vợ xem chồng là khách mà chồng xem vợ cũng là khách, thì cái này nó là một cái ngoại giao mang tính là xã giao quá nhiều đi. Thì người được ứng xử và người ứng xử sẽ không cảm thấy thể hiện trái tim yêu thương, mối quan tâm thật sự. Cái loại ứng xử như tân như khách quý nó giống như là các chiêu đãi viên hàng không tiếp đãi khách, rồi các nhân viên trong các nhà hàng, khách sạn, làm sao cho khách được hài lòng. Cái phản hồi của khách tích cực đối với chủ khách sạn sẽ làm cho các nhân viên này đó được tín nhiệm. Và giữa vợ chồng lấy cái lễ đặt trên nền tảng của văn hóa và đạo đức đó, thì hai bên tôn trọng lẫn nhau. Thói gia trưởng trên nền tảng ứng xử lễ sẽ được chuyển qua, và chồng không còn xem vợ như là gánh nặng, là nợ. Vợ cũng không xem chồng như là một cái cục nợ nào đó trong quá khứ. Phải ứng xử với nhau bằng lễ nghi. Và lễ nghi đây đó là hai bên cùng tôn trọng. Hai là chuẩn mực nhưng không hà khắc. Chuẩn mực là nói về cái nhân cách của bản thân, là chồng có trách nhiệm và cam kết trách nhiệm chăm lo hạnh phúc vợ và các con. Chồng xứng đáng là chồng, và khi có con á thì chồng xứng đáng là cha. Mối quan tâm đó trong bối cảnh văn hóa của Ấn Độ đó làm cho người chồng hy sinh nhiều hơn để cho trở thành một người cha tận tụy. Sự chuẩn mực đó là một cái nề nếp trên nền tảng gia phong. Đạo lý Phật giáo là nhấn mạnh đến cái truyền thống văn hóa gia tộc gắn kết với truyền thống văn hóa của quốc gia. Và một người chồng kiêm là cha trong một gia đình đó, phải làm sao duy trì được cái truyền thống văn hóa tốt đẹp này. Nếu như thế thì ta phải truyền trao văn hóa đó cho con cái của mình thông qua người vợ. Vì vợ với tư cách là mẹ đó có thời gian đầu tư cho gia đình và con cái nhiều hơn chồng với tư cách là cha. Cho nên phải sống chuẩn mực. Những gì nói được là làm được. Những gì khuyên con cái thì bản thân mình phải là một tấm gương. Những gì mình muốn vợ thay thế để làm, hoặc là cùng chia sẻ công việc để làm, thì bản thân của mình cũng phải là người xung phong. Sự chuẩn mực này phải làm sao thoát khỏi được cái não trạng hà khắc, tức là tính gia trưởng. Tuần trước có hai mẹ con Phật tử khá thuần thành đến chùa Giác Ngộ để nhờ tư vấn. Bà mẹ đã 60 hoài, cô con gái thì khoảng 30 hoài. Nội dung tư vấn đó, xoay quanh vấn đề chồng đó, của cô con gái này quá hà khắc. Anh ấy thì không thích đi chùa và cũng không có tán đồng cho vợ làm công việc ấy. Về nhà đó thì tiền chợ đó anh ta quản lý rất là chặt, cân đo tính điếm mỗi tháng được bao nhiêu chứ không hề đưa dư cho vợ. Toàn bộ số tiền lương từ mậu dịch làm ăn của anh ta đó thì anh ta có tài khoản riêng và vợ không hề biết đến. Về tới nhà thì anh ta ít quan tâm đến vợ và các con, nhưng mà khi chơi với bạn bè đó thì bao nhiêu tiền anh ta cũng xả láng, sẵn sàng không có tiếc nuối một cái gì. Mà về nhà thì dễ dàng bắt bẻ rồi buộc vợ phải đi theo mô hình này, khuynh hướng nọ, tiêu chuẩn kia. Và bên gia đình chồng á, người mẹ nó cũng có quan điểm hà khắc như thế. Người chồng bị ảnh hưởng quá nhiều từ người mẹ, cho nên cô con dâu với tư cách đó là vợ của người con trai trong gia đình này đã cảm thấy bị ngột ngạt. Những tình huống ứng xử như thế sẽ làm cho hạnh phúc ngày càng bị đốt cháy. Cho nên lúc nếu không quan tâm đó thì khó có thể cứu vãn được lắm. Chứ tôi đề nghị có hai phương cách. Một á, phải thuyết phục làm sao cho chồng đến chùa để chúng tôi có cơ hội được tư vấn trực tiếp. Bây giờ nói với vợ, chồng có nghe biết gì đâu, chồng cũng không có hề sửa tánh nào tật đó, thì làm sao tính gia trưởng hà khắc này có thể được tháo mở được. Việc ấy cả hai đứa con cho rằng là khó có thể khả thi. Thì vấn đề thứ hai còn lại là ta phải đặt lên một bằng cân. Ngoài những cái hà khắc và mang tính gia trưởng như vừa nêu, cách ứng xử còn lại trong gia đình và ngoài xã hội đó có đủ sức để đảm bảo là hai vợ chồng hạnh phúc hay không? Thì cô vợ trả lời là có thể có. Chồng cũng đàng hoàng, có trách nhiệm, thích làm ăn, có chí tiến thủ, ngoài ra thì không có một vấn nạn nào khác. Thì rõ ràng chúng ta thấy ở đây đó, cái giới hạn nó nằm ở cái cá tính khó chịu thôi, còn những phương diện còn lại cho gia đình đó thì không đến nổi. Và do đó thay vì đó mình thấy cái đó như một áp lực, cái căng thẳng, thì hãy xem đó là như cái giới hạn cá tính của người chồng và tập làm quen với cái cá tính đó để cho mình không cảm thấy bị xúc phạm, thương tổn, khổ đau, mệt mỏi khi ứng xử này xuất hiện. Và quan trọng nhất là phải tìm cách để giúp cho chồng có cơ hội đọc được những quyển sách nói về hôn nhân ở trong đạo Phật, để cái nhận thức tích cực và trong sáng này đó có thể giúp cho người chồng so sánh rồi thay đổi ở một mức độ nhất định nào đó. Điều 3, tùy thời cung cấp y thực là nhu cầu. Điều này thì nó gắn liền với bối cảnh văn hóa của Ấn Độ thời xưa. Trong một gia đình đó, thì người chồng thường là trụ cột kinh tế, vợ không phải bận tâm đến việc làm ăn. Công việc chính yếu của người vợ đó là lo hạnh phúc của gia đình, lo giáo dục cho con cái, và lo cái bao tử cũng như là quản trị chuyện trong nhà và ngoài phố. Người chồng á thì phải bươn trải làm kinh tế, mang tiền bạc về để nuôi dưỡng cả một gia đình. Cái phân công nhiệm vụ và phân công lao động trong tình huống này đó nó làm cho cả hai bên không ai bị quá tải. Hiện nay đó thì cái khuynh hướng phân công trong gia đình của Ấn Độ vẫn còn giữ nguyên. Người chồng là người tạo ra hết tất cả tiền bạc tài chính Một số gia đình tiến bộ đó thì chị em phụ nữ thích có cơ hội được tham gia vào các chức nghiệp của chính phủ hay là các công ty của nhà nước. Một số khác thì lập ra các công ty xí nghiệp riêng, và nhiều chị em phụ nữ cũng đóng vai trò quan trọng là lãnh đạo của công ty hay là một tập đoàn lớn. Số lượng đó là không đáng kể. Ở đây nếu chúng ta tạm chấp nhận cái phân công lao động, chồng chịu trách nhiệm về kinh tế, vợ về giáo dục, quản trị và giao tế giữa gia đình với xã hội đó, thì chúng ta thấy là đây Đức Phật nêu ra cái trách nhiệm của người chồng là phải tùy thời cung cấp các nhu yếu phẩm và áo quần, thực phẩm ăn uống vân vân cho vợ một cách đầy đủ. Đây là mối quan tâm thể hiện tình cảm và thông qua đó chứng minh được cái tình yêu mà người chồng có thể dành cho vợ. Khái niệm tùy thời ở trong Đạo Phật được hiểu là vào những ngày sinh nhật của vợ, vào những ngày quan trọng của con, vào ngày kỷ niệm hôn nhân giữa hai người, vào những cái sự kiện mà khi nhớ đến đó cả hai cùng được hạnh phúc, thì người chồng cần phải chu cấp bằng một tấm lòng trân quý dành cho vợ mình những cái phần quà mà theo đó khi tiếp nhận đó, nỗi niềm hạnh phúc sẽ được dâng trào. Việc làm đơn giản và thỉnh thoảng này đó lại có ý nghĩa xã hội và hạnh phúc gia đình rất lớn. Thì chị em phụ nữ thường đánh giá tình yêu bằng những cái chăm sóc cảm xúc. Ngay cả vợ là người rất giàu, có tài khoản riêng, có sự nghiệp riêng, mà người chồng đến những cái thời điểm quan trọng tặng biếu quà cáp cho vợ như thế thì chắc chắn rằng là vợ sẽ được hạnh phúc lắm. Nhưng mà chồng mà keo quá thì vợ sẽ cảm thấy là mình không được trân quý. Cô vợ trong câu chuyện tư vấn vừa nêu đó còn chia sẻ nỗi khó khăn của cô. Thì cô là một người rất đẹp, chồng cũng là một người rất bảnh trai. Cô thì có nhiều người đeo đuổi, nhưng mà cô chung thủy với chồng không hề đáp ứng lại. Về nhà thì thấy chồng mình nó gần như là so đo tính toán nhiều quá đi, có những nhu cầu rất là cần thiết nhờ đến sự hỗ trợ tài chính của chồng đó, thì chồng thường từ chối khéo đó, làm cho cô có cảm giác là mình bị mất giá trị. Đang khi những người khác ngoài xã hội đó thì ta săn đón, ta tặng quà cáp và kêu gọi ly dị để mà đến với họ. Và thì đến với họ khỏi phải làm gì hết, có người đưa kẻ trước vân vân, và làm cho cô vợ đôi lúc đó, dặn chồng cũng có những cái suy nghĩ rằng là giá mà tôi lấy được ông này trước khi lấy chồng mình thì hạnh phúc biết mấy. Những cái nếp suy nghĩ như vậy đó, nó như là mối đe dọa cho hạnh phúc. Và là người chồng, khi điều kiện kinh tế có, hoàn cảnh không đến nỗi là quá túng quẫn, thì những nhu cầu chính đáng của gia đình thông qua người vợ đó nên thực hiện. Cái nào đáng chi thì nên chi, cái nào đáng tiêu thì nên tiêu, chứ không phải lúc nào cũng giữ bo bo được gọi là tốt. Ví dụ như quan hệ gia đình với những người thân thương bên vợ bên chồng, thì thường người vợ có thói quen là muốn chia sẻ, giúp đỡ, tặng biếu cho họ hàng. Và nếu nó nằm ở trong cái khoản tài chánh được hai bên thống nhất từ ngày ban đầu đó, thì ta cũng không nên quá khó khăn hay là cảm thấy là tốn kém quá nhiều. Thì làm như thế sẽ làm cho cả hai được hạnh phúc. Bốn là tùy thời tặng trang sức đẹp. Đây cũng là một yếu tố dùng tặng phẩm để hâm nóng tình yêu trên nền tảng thỏa mãn cái nhu cầu cảm xúc của người vợ. Trang sức phẩm đối với người nữ đó là một mặt là nhu cầu làm đẹp, mặt khác là khẳng định cái sự tự tin và giá trị của họ ở trong gia đình cũng như là ngoài xã hội. Đức Phật khuyên là chồng phải thỉnh thoảng trong một năm có vài ba lần tặng những trang sức đẹp, rồi những cái khăn áo quần mà vợ mình nó hài lòng gợi ý, rồi hoặc là những cái tặng phẩm gì mà khi tiếp nhận đó, người vợ có thể hâm nóng được cái tình yêu ngày xưa. Cho nên những nỗi buồn ngày nay, những điều không như ý, những trở ngại khó khăn đó thì có thể giúp cho vợ vượt qua một cách dễ dàng. Trong những ngày quan trọng về hạnh phúc hôn nhân giữa hai người mà chồng không biết tặng hoa, trang sức phẩm, thì nhiều cô vợ cảm thấy mình bị bỏ quên, hoặc là ngày qua ngày đó tình yêu của chồng bị sút giảm, hay là tính giá trị và sự chu cấp hạnh phúc của mình đó đối với chồng hầu như không còn là một nhu cầu thiết yếu như ngày xưa nữa. Đảm bảo rằng người chồng nào mà ứng xử theo lời khuyên của Đức Phật như vừa nêu đó sẽ xây dựng tổ ấm và duy trì được hạnh phúc trong tổ ấm lâu dài. Xã hội ngày nay càng phát triển chừng nào thì cái thách đố về ly dị lại càng cao. Mặt khác đó, thì ở phương Tây đã chứng minh rằng đó, khi xã hội phát triển, chị phụ nữ có được cái tự do hơn, công bằng xã hội được tôn trọng cao hơn, và vai trò xã hội của người nữ lại càng lớn hơn đó, thì những cái cuộc ly dị do không hài lòng trong quan hệ hôn nhân hạnh phúc đó, lại càng nhiều hơn. Trong các nước thuộc về thế giới thứ ba thì cái ứng xử thiếu chăm sóc của người chồng diễn ra thường xuyên đối với vợ, rồi lúc nó trở thành như là một sự cam chịu mà nhiều chị phụ nữ mà không cảm thấy nó là mối đe dọa của tan vỡ hạnh phúc. Trong xã hội phương Tây đó, việc diễn ra như thế chừng dài đôi ba lần thôi có thể làm cho chị em phụ nữ cảm thấy bị xúc phạm và không còn duy trì được cái tình thương yêu nữa, và đổ vào hạnh phúc gia đình theo đó rất dễ dàng được diễn ra. Nên hạnh phúc đối với người vợ trong nhiều tình huống được là đánh đồng với cái sự hài lòng về cảm xúc và mối quan tâm. Những cái nho nhỏ như thế lại có ý nghĩa tình yêu rất lớn. Có nhiều ông chồng đó thì không thích vợ mình trang điểm nhiều, một mặt là do vì bản thân thiếu tự tin rằng là trang điểm đẹp á, làm cho cô vợ bị các đấng đàn ông ngoài gia đình của mình á, quan tâm nhiều, để ý nhiều, và thậm chí là có thể dê dãn nhiều nữa. Cho nên sự mất tự tin này đã làm cho rất nhiều ông chồng ghen bóng ghen gió, kiểm tra điện thoại, rồi kiểm tra tin nhắn, kiểm tra lịch làm việc, kiểm tra đường đi lối về, như thể là quan tâm nhưng mà thực chất là đốt chết cái tự do và hạnh phúc cá nhân. Và nhiều ông chồng có đủ khả năng dư tài chánh để giúp cho vợ được làm đẹp theo tinh thần Phật dạy nhưng mà không muốn làm, vì sợ càng làm nhiều như thế cô vợ mình lại càng thêm tăng giá trị, mà tăng giá trị thì cái mối đe dọa bị mất vợ mà mình đang thương yêu là có thể dâng cao. Tính ích kỷ cộng với cái hẹp hòi và sự mất tự tin đã làm cho nhiều bà vợ đó bị sống ở trong cái sự đè nén bởi người chồng quan tâm và thương một cách là thiếu hiểu biết của chồng mình. Đó là những điều nên tránh. Năm là cùng vợ làm tốt việc nhà. Yêu cầu này là một bình đẳng giới thật sự. Làm tốt việc nhà đó có thể dựa trên nền tảng phân công lao động trong gia đình. Cha làm cái gì, mẹ làm cái gì, ai chịu trách nhiệm gì đối với con trong học hành, rồi trong giáo dục, trong quan tâm về nhân cách, trong tư vấn về nghề nghiệp, và trong chia sẻ những cái khúc mắc khi chúng đối diện trước cái tuổi cập kê, những cái thay đổi về xáo trộn về tâm sinh lý những cái tác động tiêu cực của môi trường, những cái ảnh hưởng xấu từ chúng bạn xung quanh. Cần phải có một cái phân chia rõ ràng để người nào đảm trách cái vai trò người đó. Ngoài ra thì người còn lại cũng nên đóng vai trò đồng hành hỗ trợ, chứ không phải là khi phân chia rồi thì mình cứ tách lập cái ranh giới. Việc này anh phải làm còn tôi thì không động tay đến, việc này em phải làm còn anh thì không cần phải quan tâm đến. Đó là một thiên cực. Làm tốt việc nhà bao gồm đó là quản trị gia đình trên nền tảng là xây dựng một mái ấm hạnh phúc tốt. So với phương Tây đó, khác hoàn toàn với xã hội của châu Á. Phương Tây đó thì khi lập gia đình người ta có khuynh hướng là ở riêng, chỉ cần đóng vào trong ngân hàng 10% cái số tiền nhà bán, thì ký hợp đồng tài chánh trong vòng 15 năm cho đến vài chục năm, đôi vợ chồng sẽ phải tiết kiệm tiền để trả góp. Sau 10 năm cho đến vài chục năm, căn nhà đó trở thành là căn nhà của riêng mình. Tiền lương của người dân ở phương Tây đó vẫn đủ sức để giúp cho họ có được nhà lầu và xe hơi. Và nếu cả vợ lẫn chồng đều có nghề nghiệp ổn định thì việc cắt nhà xây một tổ ấm là không mấy khó khăn lắm. Cho nên cả hai cũng cần phải bàn luận tính toán thật là kỹ về cái vấn đề chi tiêu nghề nghiệp, rồi tiết kiệm, việc mua nhà, xây nhà ở khu vực nào, rồi đưa con đến học ở trường nào. Tất cả hai bên cũng phải bàn luận rất là kỹ lưỡng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải dành công việc đó cho vợ hay là dành công việc đó về phía bên chồng. Bước thứ hai đó là vấn đề giáo dục con cái, quan tâm đến nhân cách, định hướng nghề nghiệp, cả hai cũng phải thảo luận, đưa ra bằng cân cái nào tốt hơn thì nên tôn trọng đi theo cái hướng đó, dầu đó là ý kiến của người vợ hay là ý kiến của người chồng. Ở đây chúng ta không nên đặt ra những cái tiền đề như là chân lý, không đặt cái cài chứ con trâu, mà phải đặt nó ra như là một cái giả định. Chồng được quyền có gia đình riêng, vợ có gia đình riêng, và hai gia đình này thảo luận tính ưu điểm và những cái hạn chế, thì ta có tinh thần khách quan để chọn cái giải pháp tối ưu trong tình huống cần phải có một sự lựa chọn. Và rõ ràng ở đây Đức Phật khuyên tránh những cái tình trạng là về nhà chồng là chúa, vợ là tôi, như là trong nền văn hóa của Nho giáo và một số tôn giáo khác. Nhiều ông chồng Việt Nam có thói quen á, đùn đẩy tất cả trách vụ gia đình cho vợ, giặt giũ, nấu nướng, vệ sinh cá nhân cho con cái, rồi chăm sóc con, thậm chí cái chuyện quan hệ trong nhà ngoài phố vợ cũng ôm tắt hết. Và bản thân của một số ông á, về cái nằm lên liên quan ngủ, ngã lưng ra ghế đọc báo hay là xem qua tivi. Còn nếu ông nào không có thích như thế đó thì chiều về ghé quán nhậu vui vẻ bạn bè, tối về 9-10 giờ quắc thước, ói mửa tùm lum, mùi tanh hôi, rồi đi khập khiễng, làm cho vợ con phải nặng lòng quan tâm và chăm sóc. Cưới phải một ông chồng như thế là rước lấy cái phiền muộn và khổ đau hết 70%. Người chồng phương Tây thì tương đối là có trách nhiệm hơn, ít như thế. Không phải là do họ có nhiều tiền, đại gia hàng triệu phú và tỷ phú khắp nơi trên thế giới đó thường là một thiểu số thôi. Rất nhiều gia đình của người phương Tây đó còn nghèo hơn những gia đình người Việt Nam định cư trong vòng 30-40 năm trở lại đây. Tại vì người phương Tây có thói quen là đi du lịch vào mỗi cuối tuần, bao nhiêu tiền họ có được từ đồng lương họ chi tiêu hết. Cho nên có nhiều người suốt cuộc đời mà vẫn không có một ngôi nhà, họ phải ở nhà thuê, rồi về già đó thì xin nhà trợ cấp của chính phủ. hoặc là an sinh xã hội của nhà nước. Đang khi đó người Việt Nam mình là không thích đi du lịch, mặc dầu tổ tiên Việt Nam mình dạy đó, đi một đàn học sàn khô. Việt Nam mình thích họ làm K2, K3 để mau trả tiền góp, dứt điểm phần nợ, lo căn nhà làm chính. Cho nên hạnh phúc đôi lúc nó không được quan tâm nhiều, mà chỉ thủ người nhiều thôi. Còn người phương Tây thì xả láng quá đi, cho nên có người đến lúc chết rồi mà không có nhà nữa. Từ đó nó có những cái mặc cảm tự ti về người châu Á định cư ở châu Âu, ở Mỹ, hoặc là những cộng đồng di dân của các châu lục đến châu Âu và châu Mỹ. Những cái phân biệt đối xử đó đã làm cho một số người tạo ra những cái cơn bạo loạn, bạo động trong xã hội cộng đồng là điều khó tránh khỏi. Có thể nói người phụ nữ Việt Nam bất hạnh hơn phụ nữ phương Tây ở chỗ đó, Việt Nam là cái nước mà quán nhậu đó được xem là nhất nhì thế giới. Không có chỗ nào cấp giấy phép dễ dãi như là ở Việt Nam về quán nhậu, làng nướng. Ở phương Tây là luật lệ nó rõ ràng, uống rượu mà lái xe hơi đó là bị tịch thu bằng, mà bị tịch thu bằng là coi như quầy vố, không có công việc làm rồi. Bằng lái xe như là hai đôi chân, thiếu nó là có như là què giò. Bị phạt về giao thông đó thì tiền bảo hiểm xe đó sẽ cao lên, mà cao lên như thế là ảnh hưởng đến hạnh phúc và tài chính của gia đình. Cho nên ai mà có thói quen uống rượu bia đó thì phải đi xe lửa, xe bus công cộng, mà ở nước ngoài tương đối là rẻ, rồi họ đi về như thế thôi. Cho nên vì như thế họ không thể nào uống nhiều được. Còn dân Việt Nam là nhà nghèo, khi uống chủ yếu là rượu đế nguyên chất, mồi thì chẳng có bao nhiêu, uống vô một cái là phải có người khác đưa về, thỉnh thoảng có người là đưa về bằng xe cấp cứu đó. Cho nên hơi tội cho phụ nữ Việt Nam. Thấy được điều đó đó thì các đức ông chồng nó cần phải làm sao học theo đạo Phật. Điều đạo đức thứ năm: không rượu chè, không nghiện ngập, không ma túy, để cho vợ và con cái được nhờ. Khi mà các ông nghiện cái không gian quán thì sau giờ làm việc là các ông thích tụ tập với bạn bè và xem đó là nỗi niềm hạnh phúc của mình. Đó là một cái ích kỷ được biện hộ bằng những cái lý lẽ không có chánh đáng. Đang cái đó, đối với phần lớn với phụ nữ đó, hạnh phúc gia đình đó, được hiểu là gì? Quây quần bên chồng và con cái, rồi trách nhiệm gia đình thôi, còn bên ngoài xã hội mà không có bận tâm nhiều lắm. Đó là một cái nhu cầu rất chính đáng. Quý ông đó, độc thân đó, thì có thể tụng năm tụng bảy rồi đây mây đó không sao, nhưng mà đã có gia đình rồi thì phải có trách nhiệm đó. Người chồng Ấn Độ mặc dầu cũng thuộc về các nước nghèo, nhưng mà họ lại quan tâm đến vợ nhiều hơn. Chồng phải đi chợ, vợ không có đi đâu. Đi làm về là ghé thẳng đến cái chợ mua hàng hóa, thực phẩm, xong rồi về thẳng đến nhà, không có ngồi la cà hoài quán, đi tìm quán bia, quán nhậu, rồi karaoke, bia ôm, massage ôm, rồi nhổ râu ôm, hớt tóc ôm, rồi không có Ấn Độ. Cho nên hạnh phúc gia đình của người Ấn Độ tôi nói là đảm bảo. Ngoài giờ ở công ty là đi thẳng về nhà thôi, không có ghé đâu khác. Các cái quán trên đường phố cũng rất là ít, bán cũng có vài ba thứ, nước giải khát, rồi trà sữa, vài cái bánh tây. Chứ muốn mà đi hưởng thụ ăn chơi đi qua Ấn Độ là quầy vốn. Mỗi năm chúng tôi thường dẫn khoảng vài đoàn hành hương đến Ấn Độ. Thì năm ngoái đó có một đoàn, có một Phật tử ở An Giang, ông có quen với một đảng viên cao cấp, lãnh đạo của tỉnh, vì làm ăn á, cho nên ông muốn rủ cái ông lãnh đạo này đi. Vì cuối cùng bị bệnh á, ông lãnh đạo đó đã ở nhà qua đến Ấn Độ mười mấy ngày nè. Trước khi chia tay, ông tới tâm sự với chúng tôi: thầy ơi, tôi may mắn quá. Mình tưởng ông nói là may mắn gì, đi được gặp cõi Phật, trải nghiệm đời sống tâm linh, tìm hiểu về văn hóa, thấu về lịch sử, rồi học hỏi về giáo pháp. Tôi may mắn quá là kỳ này không có ông bạn thân tôi đi. Hỏi sao vậy? Vì ở đây không có chỗ nào để nhậu hết. Mà tôi là Phật tử gia đình, tôi giữ được, tôi không có đến nỗi bị khổ bởi không có rượu bia. Còn ông kia mà không có về chắc là ông từ tôi luôn. Nghe kể cái câu chuyện đó mà lòng cảm thấy đau. Tại sao phải có rượu bia mới được gọi là hạnh phúc? Mà người uống rượu bia là mất hạnh phúc bản thân rồi, bệnh tật, rồi mất khả năng chăm sóc cho mình, lấy đâu có khả năng, thời gian, tâm huyết để chăm sóc cho vợ con. Nói tóm lại, cái việc làm tốt việc nhà nó không phải chỉ là trách vụ của vợ, mà phải gánh vác đồng đều cả chồng lẫn vợ. Chồng thì cơ bắp nên là phải gánh vác nhiều hơn, vợ yếu kém sức khỏe thì chỉ lo những cái chuyện như giáo dục con cái, rồi quan tâm đến con cái là nhiều, rồi các công việc còn lại phần lớn nên để chồng làm thì tốt. Khi được ứng xử nên năm điều trách nhiệm đạo đức thì các bà vợ theo Đức Phật đó, cũng cần phải đối đáp lại với chồng mình năm điều đạo đức như sau. Đó được gọi là bổn phận của vợ. Người vợ mẫu mực phải đối trẻ chồng với năm bổn phận. Một là siêng năng thức dậy trước chồng. Đây là một yếu tố tâm lý nè, chứ không phải là một cái quy định bắt buộc. Thì thường trong bối cảnh văn hóa xã hội Ấn Độ đó, người chồng chu lo về kinh tế, cho nên làm việc ở công sở, về nhà đầu tư thêm, lo tiền bạc mọi thứ, cho nên mệt mỏi nhiều. Và vậy đó họ thức dậy thường là sau vợ. Giờ hành chánh tại Ấn Độ đó bắt đầu bằng 9 giờ sáng. Mà trên thực tế đó thì nhiều cơ quan đó mở cửa vào 10 giờ. Các khu chợ phần lớn là mở cửa vào lúc 11 giờ trưa. Họ phải tất bật quá sớm như Việt Nam vào lúc 3-4 giờ sáng. Và đến 5-6 giờ chiều nhiều nơi là đóng cửa rồi. Mà họ vẫn sống hạnh phúc, đầy đủ các cái điều kiện để sống kinh tế và vật chất. Cái quan trọng là quản trị thời gian, công việc, lương bổng, quản trị gia đình, quản trị xã hội, thì ta sẽ sống được hạnh phúc bình an, chứ không phải là làm quá nhiều giờ trong một ngày, làm đến độ không còn thời gian gì để dành cho bất kỳ những người thân thương nào mà mình quan tâm. Vì bận rộn với cái công việc kinh tế và trụ cột tài chính của gia đình, cho nên các ông chồng thường mệt. Nên Đức Phật rất là tâm lý, vợ nên thức sớm hơn. Và đó cũng là một cái nhu cầu rất là thường tự nhiên thôi. Thì người nữ thì lại ngủ ít hơn người nam, cho nên dậy sớm hơn để mình lo các công việc trong gia đình, nhắc nhở con cái. Chứ còn các ông chồng thì ít có quan tâm về con lắm. Con ở Việt Nam thì đi học vào lúc 6 giờ sáng, mà bà mẹ mà đến 7 giờ mới thức dậy thì có nhiều đứa con nó bỏ học hoặc là nó đi muộn đến trường, thì làm sao trở thành là học sinh gương mẫu, tiên tiến, giỏi. Cho nên người vợ phải thức dậy sớm hơn chồng là một điều rất là cần thiết. Thức sớm không có nghĩa là mình hầu hạ chồng, phục dịch chồng, mà thức sớm để chu đáo chuyện trong và chuyện ngoài. Và ngày nay đó thì chúng ta đã có rất nhiều phương tiện trợ giúp cho thức dậy đúng giờ, đó là đồng hồ báo thức, điện thoại có chuông báo thức và nhiều cái dụng cụ khác nữa. Theo đạo Phật đó, người ngủ sớm và thức dậy sớm là có sức khỏe tốt hơn là người thức khuya mà dậy muộn. Với văn nghệ sĩ và điện ảnh thì thường thức rất là khuya, đến 2-3 giờ sáng, rồi họ quen cái cảm xúc với ánh đèn mờ, rồi hưởng thụ, rồi vui vẻ, rồi tám, sáng thì đến 11, 12 giờ mới thức dậy. Và họ sống gần như là nửa người và nửa ngày nửa đêm vậy, cho nên cái cảm xúc của họ bất bình thường hơn là những người bình thường. Họ dễ thay đổi tình yêu vợ chồng bởi vì cái sự xáo trộn này nó đã ảnh hưởng đến cảm xúc và lối sống rất là nhiều. Còn một gia đình mẫu mực á, thì cần phải ngủ sớm và dậy sớm. Dậy sớm chúng ta còn có thời gian tập thể dục. Tập thể dục đầu ngày rồi đó thì cả một ngày 8 giờ làm việc không có bị mệt mỏi. Như thay đổi cái thói quen giờ giấc thôi, cũng bao nhiêu giờ ngủ đó. Nếu ngủ sớm hơn thì dậy sớm hơn, nếu ngủ trễ thì dậy trễ. Mà ngủ trễ thì dẫn đến béo phì, dẫn đến tăng sông máu, dẫn đến căng thẳng, những chứng bệnh tim mạch, những cái bệnh tiểu đường và nhiều chứng bệnh khác dễ dàng có mặt của chúng ta qua năm tháng thời gian. Cho nên vợ mà làm được cái công việc dậy trước chồng, nhắc chồng đi làm, nhắc con đi học, rồi cơm nước, đảm bảo là gia đình rất là hạnh phúc. Còn nếu người chồng nào mà thấy được như thế cũng đồng thức cùng giờ với vợ, khi vợ đi tập thể dục thì cũng đi tập thể dục theo, thì vợ làm việc gia đình thì chồng cũng làm việc gia đình theo, thì hạnh phúc đó sẽ được tăng trưởng hơn. Hay là nể chồng trước, sau, trong, ngoài. Đây là một lời dạy rất sâu sắc. Rất nhiều chị em phụ nữ giỏi giang hơn chồng, thông minh hơn chồng, thành công hơn chồng, có nhan sắc thì thường ỷ lại, và thỉnh thoảng cũng có một số quý bà là xem thường chồng đó. Vì chồng sợ mình nói ra cái gì là chồng nghe răm rắp. Như dân gian có câu vợ muốn như là trời muốn, vợ còn hơn ông trời nữa. Thì trong những tình huống đó là ông chồng cảm thấy bị lép vế. Và phần lớn những ông chồng này thuộc về mô típ là sợ vợ. Và khi mà vợ ứng xử lấn lướt quá nhiều đó, sẽ làm cho ông chồng cảm thấy mặc cảm, tự ti với xã hội, không còn có giá trị với những người thân. Cho nên dầu tại gia đình đó, thì người vợ vẫn là quyết định chính đi nữa, thì khi ứng xử giao tế trước và sau, tức là trước mặt chồng, sau mặt chồng, trong nhà và ngoài phố, vẫn phải nhún nhường để cho chồng mình cảm thấy hãnh diện về một người vợ có hiểu biết, rồi có sự cảm thông, và làm cho chồng mình rạng danh trước bà con, trước họ tộc và đối với các đối tác trong xã hội. Thì người nào ứng xử được như thế sẽ được chồng mình cưng hơn, quý trọng hơn. Việc lấn lướt chồng sẽ làm cho chồng dễ có cảm giác ngoại tình lắm. Về nhà thì mình trở thành số zero. Đang khi ở công sở, công ty, trong lúc làm ăn ngoại giao với người khác đó, nhiều cô phụ nữ trẻ đẹp hơn, dạ bẩm trình thưa, thể hiện sự trân quý, làm cho một số ông chồng có cảm giác là ra ngoài đường mình có giá trị mà về nhà mình mất giá. Từ đó cái tôi đó bị đánh đố. Và về lâu về dài thì một số người đã chọn cái đánh đố được tăng bốc hơn là cái đánh đố bị mất giá. Nên từ cái ngoại tình trong tâm tưởng để dẫn đến tình trạng một số ông chồng ngoại tình thật. Do đó phải hết sức khôn khéo trước, sau, trong, ngoài, trong nhà, ngoài phố, trước mặt chồng, sau lưng chồng, đối với bên phía chồng, đối với bạn bè, mọi thứ đều tốt đẹp đó. Ba là dùng lời hòa nhã xây dựng. Nhiều bà vợ đó thì có chí tiến thủ cao, sự nghiệp thành công hiển hách lớn, cũng có một thiểu số các ông chồng là không thành công, vì không gặp thề, vì gặp dịch duyên, vì gặp trở ngại, cho nên đôi lúc là thất nghiệp ở nhà làm vai trò phụ. Còn chồng á, xin lỗi, chồng thì làm vai trò phụ, mà còn vợ thì làm vai trò chính. Chùa Giác Ngộ có một gia đình Phật tử đó, vợ làm phó giám đốc một ngân hàng lớn, còn chồng thì lại thất nghiệp. Thì công việc của anh đó là chăm nom bếp núc, thì vợ đi làm suốt ngày này. Rồi lo lắng cho con cái. Còn cô vợ đó sáng mà thức dậy cái là được chồng đưa đến cơ quan, rồi trưa đó lấy xe rước vợ về, đầu giờ chiều đó lại đưa xe chở vợ đến công ty, rồi 5:30 6:00 là tiếp tục đưa vợ về nhà. Vợ muốn đi coi hát, xem nhạc kịch thì chồng đưa. Thì gia đình đó tôi nói là rất hạnh phúc. Hôm nọ thì cô vợ tới tư vấn nói là dạo này không biết tại sao ông chồng ông buồn hiu, không nói chuyện gì hết. Và hai đứa con cũng có cảm giác là ba của nó giống như một người nào khác, chứ không phải là ba của mình giống như mọi khi. Không biết là ông có bị ma ám quỷ theo, bệnh mắt đần dúa gì hay không. Chứ tôi biết là đây là trường hợp cái mặc cảm tâm lý rồi. Cho nên mới khuyên bà đó là dẫn chồng mình đến. Thì khi dẫn chồng đến thì hỏi ông chồng, ông sổ ra một chàng, ông nói trời ơi, tôi còn hơn là người nội trợ đó. Vợ tôi làm hết trơn à. Ở ngoài xã hội lẽ ra tôi phải đi làm cái đó là chính, mà vợ tôi kêu tôi ở nhà là để bà đi làm hết mọi thứ giao tế. Cho nên ở nhà riết rồi tôi cảm thấy nó tù túng mà muốn mắc bệnh luôn. Mà nói bà hoài bà không chịu nghe, nên tôi phải làm nương như thế cho bà thấy là tôi không hạnh phúc với cái cách sống đó. Chứ tôi hỏi tiếp là ngoài điều ấy ra thì anh còn có cảm thấy là mình bị ức chế gì nữa không? Ông chồng nói là thầy mời bả đi ra ngoài, tôi nói thầy nghe. Bả vừa đi ra cái là ông nói là ở nhà bả nạt nộ tôi trước mặt mấy đứa con, hỏi chứ mặt mũi nào tôi nhìn con tôi. Mà nói bả đó thì bả đung đung như là bả chằn sư tử Hà Đông. Cái ông chồng này là bị bệnh sợ vợ. Rất nhiều chị em phụ nữ khi mà mình bị áp lực ở công việc và xã hội nhiều, với vai trò là một người lãnh đạo công ty đó, thì về đó mình cũng quen cái cách đó với chồng mình là đổ nợ. Tại công ty mình có thể ra lệnh, chỉ đạo, thậm chí là giáng chức người này, thăng chức người kia, muốn người nào vào có việc gì là người đó phải răm rắp làm theo. Nhất là những công ty tư nhân. Về nhà mà làm như thế thì chồng cũng cảm giác là mình bị xúc phạm đó. Người đàn ông thường tự ái cao, mà người phụ nữ thỉnh thoảng cũng có cái nướng là khi mà thành công á thì lại có cái ngã mạn lớn. Lâm vào cái hoàn cảnh như vừa nêu đó thì nhiều ông chồng cảm thấy hạnh phúc mình bị đốt cháy hàng ngày hàng giờ hàng giây hàng phút bởi những lời nói của vợ mình. Cho nên vợ khôn ngoan á phải nói lễ phép, nói vui vẻ, rồi đôi lúc phải biết nũng nịu đó, rồi phải giải giả giờ nhờ chồng mình làm giúp. Chứ đừng có sai, anh tới làm việc này, ba thằng nhỏ lại làm việc kia đi, ra lệnh ổng rồi sao ổng mà rút được. Anh ơi, anh làm giúp cho việc này, bữa nay em mệt quá, anh làm em biết ơn dữ lắm. Nói xong nở nụ cười, tặng cho ly nước, đem cái khăn lạnh tới hỏi cho ông nào mà ông không chịu làm. Ông làm đến 12 giờ khuya ông cũng qua nghỉ nữa. Ngữ điệu đóng vai trò quan trọng trong truyền thông, chứ không phải chỉ là nội dung đơn thuần. Có nhiều bà vợ thì gọi chồng mình là ba thằng nhỏ, có nhiều bà gọi bố thằng nhỏ đó, gọi tắt lại bố thôi. Bố tụi nó đi làm việc đi. Như ta đổi lại là bố các con hãy thức dậy đi làm, với cái ngữ điệu nhẹ nhàng thoải mái đó, thì ông chồng nghe ông hát ruột, dầu đang xỉn chưa tỉnh dậy liền, mặc áo vô cảm ơn và đi. Do đó sức mạnh của chị phụ nữ đó, ngoài nhan sắc còn là cái lời nói nhỏ nhẹ, từ ái, dễ thương, lọt lỗ tai. ai biết sử dụng loại vũ khí này nè thì muốn sai chồng mình cái gì cũng được á. Và ông chồng khi mà ông mát lỗ tai rồi thì sẵn sàng chăm sóc cho gia đình thôi. Và nếu chị phụ nữ nào không nghiên cứu tâm lý đó, không để ý đến lời Phật dạy này, mà cứ nói nặng nói nhẹ quá, tháo chì chiết, nói gì cũng thích cãi, kẻ đúng kẻ sai, biện luận, thì trước sau gì cũng mắc chồng. Còn nếu không mắc chồng thì tình cảm cũng bị sứt mẻ. Bởi vì những cô thiên tứ riêng đâu có làm việc đó, không dám làm việc ấy. Còn là dạ, dạ thưa anh, dạ thưa chú, nó ngon ngọt lắm, nói xong rồi nở nụ cười đó, đi còn phải lu lu ra, không có dám thể hiện cái gì làm cho ông sếp mình phật lòng. Rồi về mà quý bà vợ mà ứng xử như thế mà quen quá rồi mình không còn trăng quý lẫn nhau nữa thì khó được hạnh phúc lắm. Năm là nhún nhường ủng hộ điều hay. Cái nhún nhường là một yếu tố tâm lý rất hay. Nhiều bà vợ hơn chồng một cái đầu, nhưng về nhà giả vờ là mình thua chồng một cái đầu. Sự khiêm tốn đó sẽ làm cho chồng trân quý mình nhiều hơn. Không phải là một sự phân biệt đối xử đâu. Về chiều cao, khi con người sanh ra thì nam tự nhiên cao hơn nữ. Trong phần lớn các cái giống động vật thì giống đực vẫn to lớn hơn giống cái. Như vậy đó, người chồng hay là giống nam đó, trở thành là cái điểm nương tựa. Mà vợ hay là giống nữ đó, trở thành là cái đối tượng cần được sự bao bọc và che chở. Cho nên yếu tố tâm lý nhún nhường trong giao tiếp, trong ứng xử, trong cách sống sẽ làm cho chồng được hạnh phúc hơn. Có nhiều bà vợ luật sư ra ngoài thì cãi làm sao cho được thắng, nhưng về nhà thì cãi là đổ nát gia đình. Từ đó mà dân gian Việt Nam á nó có một cái phân biệt đối xử: đàn ông á miệng rộng thì sang, mà đàn bà miệng rộng ta qua cửa nhà. Miệng rộng đây á được hiểu theo hai nghĩa bóng, tức là ăn nhiều tiêu thụ nhiều, thứ hai là nói nhiều cãi lộn nhiều, chứ không phải là miệng rộng dài. Miệng rộng dài đó là hoa hậu nào cũng có, không có bà hoa hậu nào cái miệng nhỏ xíu như là trái son, không có đâu. Quan điểm thẩm mỹ của thế giới ngày nay nó thay đổi khá nhiều. Thông tin quý vị cứ làm một thống kê lên trên mạng, search bấm cái chữ hoa hậu hay là bấm chữ Miss World, Miss Universe, thì hàng loạt các cái hình ảnh của hoa hậu qua các niên các năm xuất hiện, thì quý bà nào cũng có cái miệng dài. Thì đó nó thể hiện cái nét đẹp, cái cân đối cho một gương mặt. Rồi cãi lộn nhiều, tiêu thụ nhiều là khó hạnh phúc được lắm. Việc nhún nhường nó sẽ làm cho người vợ sử dụng ngôn từ rất khả ái. Và trong kinh Tăng Chi, Đức Phật nói: này các đệ tử, ta chưa từng thấy trên đời này có cái gì có sức hấp dẫn mạnh cho bằng là lời nói dịu ngọt của người phụ nữ dành cho người nam. Đó là lời Đức Phật nói trong phẩm một pháp của kinh Tăng Chi. Và phải biến cái lời nói đó nó trở thành một sức mạnh. Nhún nhường giả vờ thấp hơn chồng mình về kiến thức đó sẽ làm cho chồng mình được hài lòng. Chứ về nhà mà hai vợ chồng cứ mày tôi, mày tao tôi tớ, làm sao hạnh phúc được. Nói câu gì ra thì vợ nói là anh sai rồi. Tại sao vợ bảo mà không chịu nghe? Hỏi chứ là ông chồng làm sao hạnh phúc? Không hạnh phúc được. Rồi góp ý thì cũng phải khéo léo, biết là chồng mình sai đấy, nhưng mà đừng đụng chạm tới cái tôi của đàn ông. Đàn ông nào cũng có cái tôi rất là lớn. Ngoài ra thì yếu tố tâm lý quan trọng khác đó là ủng hộ điều hay, thể hiện sự cảm thông, hiểu biết và đồng hành với vợ về nhận thức. Rất nhiều ông chồng hụt hẳn vì vợ mình thiếu yếu tố này. Có lần cũng tại giảng đường này, chúng tôi nêu ra một sự kiện có thật. Một cụ hoa hậu Việt Nam là phải khổ đau khi chồng ngoại tình, mà người tình nhân này đó so với nhan sắc là kém hơn cô vợ rất nhiều. Về vai trò xã hội đó thì cô ta là một người bình dân, đang khi vợ đó là một hoa hậu. Về bằng cấp á thì cô hoa hậu này có thạc sĩ, và cô tình nhân đó thì chẳng có gì. Nhưng mà ngược lại đó thì cô vợ hoa hậu này thiếu hai điều mà người chồng cần nhưng lại không thể nào có, đó là sự đồng tình và đồng hành ủng hộ điều quan điểm của chồng, cái chương trình hành động của chồng. Về nhà khi bàn đến là cô vợ kẻ trắng kẻ đen, kẻ đêm kẻ ngày, để chứng tỏ giải pháp mình hay hơn thôi. Ông chồng cảm thấy rất là mệt mỏi, mà đằng khi đó ông là một doanh nhân thành đạt, những cái chương trình của ông làm cho công ty ngày càng được phát triển. Điều đó chứng tỏ rằng là chính sách đó, kế hoạch đó, cái khuynh hướng đó là không đến nỗi tệ. Nếu nó tệ thì đâu có thành công, có thể là nó dở hơn cái kế hoạch của người vợ chút xíu, nhưng mà cũng đừng vì thế mà mình đi đánh đố cái hạnh phúc với cái chuyện đúng sai trong làm ăn. Khi đến tư vấn thì cô tình nhân này còn cho biết thêm một yếu tố là vì khi gặp nhau đó thì hai người chỉ bàn về cái chuyện tình yêu, cái tình cảm dành cho nhau thôi, không có kinh tế, không tiền bạc, không chuyện gia đình, không chuyện xã hội, không chỉ con cái, bỏ qua hết một bên, chỉ có hai người dành cho nhau thôi. Và đang khi đó về nhà đó thì cô hoa hậu á, thậm chí ở trên giường lúc ăn ngái cũng nói chuyện làm ăn, kinh tế, trách nhiệm gia đình, làm cho ông chồng mệt mỏi lắm. Nghĩ rằng là vợ của mình học thức thì cao nhưng mà hiểu biết thì kém. Cái khập khiễng trong nhận thức hiểu biết như thế đã làm cho vợ và chồng luôn luôn là đi trên hai đường này song song mà không gặp nhau được. Có nhiều cái hướng tệ hại hơn, chồng theo hướng nam thì vợ hướng bắc, chồng hướng tây thì vợ hướng đông, không ủng hộ cho nhau những khuynh hướng. Chồng có công ty riêng, vợ có công ty riêng, hai bên là gần như không có thời gian để quan tâm cho nhau được. Và trong những tình huống như thế thì việc ngoại tình đó rất dễ dàng xảy ra. Nên ủng hộ chồng là cái cách giữ chồng rất tốt. Dĩ nhiên là ủng hộ điều hay á, chứ phải chồng nghiện ngập cái ủng hộ. Chồng đi cờ bạc á, chè tiền, chồng hút sách á thì giấu, bao che, cái đó là đẩy chồng vào con đường tội lỗi và khổ đau thôi. Còn những lý tưởng nào, khuynh hướng gì, chủ trương là tốt, có lợi ích á thì chúng ta phải ủng hộ hết mình. Phải biết khen chồng, lâu lâu phải biết nịnh chồng nữa. Nịnh chẳng mất mát cái gì, đừng có quá giả dối rồi, phát xuất từ trái tim thật sự. Chồng có cái gì hay mình biết khen tiếp, ai cũng thích khen hết trơn, ai cũng thích tán đồng, ai cũng thích tán dương. Và phải học hạnh Đức Phật ở trong các kinh, đặc biệt là cái Đại Di Đà, mười phương Phật tán dương Phật Thích Ca, Phật Thích Ca tán dương Phật A Di Đà. Các ngài là vô ngã, các ngài là vị tha, các ngài không bận tâm được khen chê, mà tại sao bạn có tán dương? Vì tán dương đó là một nghệ thuật xã hội hóa cái thiện, để chứng minh rằng cái thiện đó là một chân lý cần phải được thực tập và truyền bá. Vợ tán dương chồng, chồng tán dương vợ khi làm đúng, thực hiện hay, có giá trị là điều rất là cần thiết. Tặng thưởng cho nhau bằng những tình cảm đẹp, bằng những tình yêu đẹp. Năm là hiểu chồng, cảm thông, chia sẻ. Ủng hộ điều hay đó thì nó nói đến những cái việc làm cụ thể. Còn điều năm này thì nhấn mạnh đến cái cảm xúc phải đồng điệu, hòa nhịp với chồng. Một bài ca của Trịnh Công Sơn đó có những cái ý như thế này, nguyên văn thì không nhớ rõ. Tôi đi, ta đi cùng nhịp bờ nhịp điệu 1, 3, 5, rồi em đi cùng nhịp điệu 2, 4, 6 hay gì đó. Đại khái hai cái nhịp điệu này đi nó không có đồng điệu với nhau. Cái nhịp của tim, cái nhịp của nhận thức, nhịp của cảm xúc, nhịp của đời sống đó, hai bên mà nó quá khập khiễng hoặc là nó so le như thế thì không thể nào tạo ra một gia đình hạnh phúc được. Và cả vợ và chồng mà cùng phải có cùng một cái nhịp điệu của hạnh phúc, nhịp điệu của đời sống. Sáng hôm nay đó thì có một đôi tình nhân tuổi khoảng 50, sau thất bại của hôn nhân đã đến nhờ tư vấn. Bên nào cũng đã có con rồi. Khi ly dị thì họ lại gặp nhau. Một người thì theo đạo Thiên Chúa, một người đó thì theo đạo Phật. Và cái mối quan tâm của họ là làm thế nào để có sự hiểu biết cảm thông. Cho nên đến nhờ tư vấn là liệu hôn nhân khác tôn giáo có làm cho sự cảm thông, hiểu biết, chia sẻ đó bị vơi đi theo năm tháng sau khi chính thức trở thành vợ chồng của nhau hay không. Điều đó, đó có thể xảy ra và có thể không xảy ra, lại thuộc hoàn toàn vào cái cách sống, cách xử lý vấn đề của hai bên trong từng tình huống cụ thể. Ví dụ như vợ hoặc chồng có tính cách gia trưởng và bao giờ cũng cho là mình đúng còn người kia là sai, thì không thể nào tìm thấy sự cảm thông đồng hành được. Và khác tôn giáo là nguyên nhân dễ dẫn đến cái sự so le trong lối ứng xử lắm. Ví dụ như người theo Thiên Chúa đó, thì lấy Chúa làm hệ quy chiếu, họ mê tín 100% vào Chúa. Chúa là đấng sáng thế, Chúa là đấng cứu tinh, Chúa là bậc cứu rỗi, Chúa là nguồn hạnh phúc, Chúa là ánh sáng, Chúa là con đường, Chúa là từ A đến Z. Vì đó họ dễ dàng chấp nhận số phận an bài, nỗ lực cá nhân không quan trọng lắm. Còn người theo Phật giáo đó thì thấy rất rõ là Chúa không có thật, Chúa chỉ là niềm tin mê tín do trình độ khoa học kém, nỗi sợ hãi nhiều, ta dễ tin vào những cái giả đặt trong lịch sử thời quá khứ. Và người Phật tử thì ứng xử theo nhân quả, phân tích cái bế tắc trên tứ diệu đế, tìm giải pháp bằng nỗ lực thực tiễn, có bối đi, có trình tự, có nỗ lực chuyển nghiệp và khắc phục, không tin vào số phận an bài. Và sự khác biệt này làm cho đôi bên khó có thể cảm thông với nhau được lắm. Cho nên là ly dị giữa các cặp hôn nhân khác tôn giáo, hôn nhân dị chủng, hôn nhân khác quốc gia là khá cao. Còn hôn nhân với người cùng văn hóa, cùng tôn giáo, cùng lý tưởng, cùng khuynh hướng, cùng lối sống đó, thì dễ dàng làm cho người ta quan tâm nhau, chăm sóc nhau, đồng hành với nhau nhiều hơn. Hai vợ chồng cùng tôn giáo mà khác nghề nghiệp cũng đã đôi lúc đe dọa đến hạnh phúc rồi. Ví dụ như người làm ca đêm, kẻ làm ca ngày, thì hai bên đó, về gặp nhau là mỏi mệt à, làm sao còn có những cái khoảnh khắc dành cho gia đình, dành cho nhau đi chơi, du lịch, tham quan, rồi tâm sự, chia sẻ, vân vân. Mà đời sống vợ chồng nó cần đến các cái thức ăn cảm xúc lắm, dành cho nhau trọn vẹn thời gian là một thực phẩm cảm xúc không thể thiếu. Đem tiền về nhà không chưa đủ, lo cho con không chưa đủ. Tình huống không xảy ra trong việc mâu thuẫn cảm thông đó, nó phải được thực hiện bằng cách đó, là nếu đến với nhau đạo ai lấy giữ, thì chồng cũng phải tôn trọng đạo vợ, vợ cũng phải tôn trọng đạo chồng. Và đừng có buộc người ta phải theo quan điểm riêng của mình, phải có cái nhìn rộng lượng đó, phóng đạt đó, thì ông ta không có cảm giác bị xúc phạm, là bị phớt lờ, bị thiếu quan tâm, bị thiếu cảm thông. Bởi vì tôn giáo A dạy khuynh hướng thế giới quan, nhân sinh quan khác với tôn giáo B. Mình lấy mình làm hệ quy chiếu thì mình thấy người kia là một cái dị hợm, một người kia là không đồng điệu, khác biệt liệt. Ta phải thấy vì cái bối cảnh tôn giáo đó là thế, ra đề trong nền văn hóa như thế, cho nên họ dạy như thế, muốn khác hơn cũng không được. Đó là cái giới hạn của tôn giáo. Còn ta may mắn đi theo đạo Phật, có trí tuệ, có đạo đức, có tầm nhìn, có hiểu biết, có vô ngã, có vị tha, có tôn trọng, có quý mến, cho nên ta sống cao thượng hơn. Và cũng đừng vì thế mà buộc người khác phải được giống như mình 80, 90. Thừa nhận cái giới hạn để tạo ra sự thông cảm sẽ là yếu tố rất quan trọng để duy trì hạnh phúc vợ chồng. Nhiều cô vợ đòi hỏi ở chồng mình nhiều quá, chồng của tôi phải thành công hơn tôi, lương bổng phải lớn hơn, cao hơn tôi, có uy tín nhiều hơn tôi. Tìm với ông chồng như thế chỉ có đứa là làm vợ bé người ta thôi. Bởi vì những ông vậy là người ta có vợ, người ta có vợ đẹp đó, vợ trẻ nữa, có lẽ đâu mà đến mình. Còn nhiều quý ông á đòi hỏi quá cao, vợ tôi hoài trẻ đẹp còn phải thông minh, làm được mọi chuyện trong hoài, thì những cô vợ đó chỉ có trong tiểu thuyết. Lỡ mà dớ vào mấy cái tiểu thuyết ma quái mệt nữa. Vợ đẹp, nữ đẹp trong liêu chơi chính vị thì không có xài được cái gì, mất mạng như chơi. Cho nên phải thấy được cái giới hạn, không có so sánh đối chiếu một cách khập khiễng với vợ chồng của người khác, thì ta mới biết hài lòng sống hạnh phúc với vợ chồng mà mình đang có. Biết đủ về vợ chồng, hài lòng về vợ chồng là yếu tố để giữ được hạnh phúc lâu dài. Và trên nền tảng đó ta mới có được sự cảm thông. Chứ tâm sự với bạn đồng nghiệp, thấy trời ơi sao ông này biết lắng nghe hơn chồng mình quá. Hoặc là tâm sự với một cô đồng nghiệp hay là một cô trợ lý, trời ơi cô này sao cũng có hiểu biết hơn vợ mình nhiều phương diện quá. Thì trước sau gì cũng ngoại tình này. Không thể so sánh vợ với người đồng nghiệp, chồng với người đồng nghiệp được. Đồng nghiệp là đồng nghiệp, mà vợ chồng là vợ chồng. Thì lúc mà đang hấp lực với nhau đó, thì người ta sẵn sàng lắng nghe cho nhau. Cũng giống như khi còn là bạn bè của nhau, gặp vợ chồng nào cũng thế. Nhưng mà khi làm vợ làm chồng chính thức rồi nó khác. Nó còn có nhiều sức ép, nhiều áp lực, nhiều mối quan tâm, nhiều trọng trách, làm cho gần như cái thời gian dành cho nhau, lắng nghe cho nhau nó không còn nhiều nữa. Lẫn lộn vừa hai cái đó dễ đổ vào hạnh phúc lắm. Nói tóm lại, phần đầu của kinh Điển Sinh nhằm thiết lập các cái tiêu chí mà theo đó người ứng xử sẽ góp phần xây dựng được hạnh phúc vợ chồng một cách lâu dài. Ở đây không hề có phân biệt giới, không hề có những cách làm thương tổn lẫn nhau, mà cả vợ lẫn chồng đều phải có trách nhiệm xây dựng hạnh phúc của mình để cho con cái về sau. Quyển nghi thức tụng niệm này có một số bài kinh mới, quý vị chịu khó về đọc. Bên cạnh các nghi thức thông thường như là Thủ Lăng Nghiêm vào buổi khuya, cúng ngọ buổi trưa, dược sư và phổ môn cho cầu an, A Di Đà cho cầu siêu, còn có các nghi thức như là kinh Di Giáo, tức là lời di chúc của Đức Phật trước khi chết, rồi kinh Thiện Sinh, một phần quan trọng mà chúng ta vừa phân tích qua, kinh Phước Đức để hướng dẫn về những cách làm phúc tu đức, cách ứng xử lối sống tích cực trong gia đình và ngoài xã hội, rồi có nghi thức lễ cưới tại các chùa, nghi thức quy tam bảo để mình thấy được cái tầm quan trọng rung động tâm linh đó, trong cái ngày mình tiếp nhận Đức Phật làm thầy, và cái nghi thức xuất gia để mình thấy rõ con đường đi tu đó, không phải là chán đề, thất tình, thất nghiệp, thất bại, ẩn dương cứu Phật, lợi dụng vào chốn thiền môn, mà là một lý tưởng cao quý. Khi mà con cái, người thân đó có chí nguyện đó thì ta nên ủng hộ và giúp đỡ. Thì nghi thức này chủ yếu chỉ góp phần thay thế các nghi thức sử dụng bằng chữ Hán lâu nay tại các chùa. Năm 1992 thì chúng tôi đã xuất bản nghi thức đầu tiên kinh tụng hàng ngày gồm có 49 bài kinh, rất là cần thiết cho người tại gia. Và cuối năm 2011 này đó thì chúng tôi sẽ xuất bản thêm một quyển khác là kinh điển dành cho người tại gia, tập hợp khoảng 60-70 bài kinh mà người tại gia cần nên biết. Chúng tôi tin chắc rằng là việc đọc tụng các bài kinh này đó sẽ giúp cho người tại gia sống hạnh phúc với đạo Phật, sống hạnh phúc trong gia đình và sống hạnh phúc ngoài xã hội, góp phần làm đẹp đất nước và mang lại lợi lạc cho phần lớn các chúng sinh nói chung. Còn các nghi thức ở trong nghi thức tụng niệm này đó, phần lớn là dành cho các chùa theo pháp môn tịnh độ rồi, chứ không phải là dành cho người tại gia trọn vẹn. Nên người tại gia chỉ nên sử dụng nghi thức cầu an, cầu siêu, rồi tham khảo nghi thức quy tâm bảo, nghi thức xuất gia, nghi thức lễ cưới. Còn nghi thức tụng kinh buổi khuya, buổi trưa, buổi chiều là không nên, vì cái đó là dành cho người tu đó. Và mỗi người tại gia theo chúng tôi khuyên đó là mỗi ngày trung bình một tề kinh là đủ rồi. Những người độc thân hoặc là về hưu ở tuổi xế chiều, thời gian rảnh rỗi thì có thể tăng cường thêm. Nhưng mà các nghi thức tụng niệm này đó thì không nên sử dụng lạm dụng đó. Bởi vì tụng quá nhiều đó, nó làm cho mình có cảm giác giống như người tu, thế mình buông bỏ rủ bỏ hết. Thì cái việc buông bỏ nó thích hợp với người tu cỡ nào thì nó lại không thích hợp với người tại gia. Người tại gia nếu có buông bỏ là buông bỏ khổ đau, bất hạnh, quá khứ, chứ không buông bỏ trách nhiệm gia đình, buông bỏ trách nhiệm xã hội, buông bỏ hạnh phúc mình đang có, sự nghiệp mà mình đang thành tựu. Và chúng tôi rất mong cái quyển kinh điển người tại gia đó sẽ trở thành là người bạn đồng hành của tất cả những người Phật tử chân chính, sống với sự đồng hành của các bản kinh đó đó. Chúng tôi tin chắc rằng là chúng ta sẽ không gặp những khó khăn trong đời, mà khi gặp đó, chúng ta dễ dàng vượt qua. Thì có rất nhiều bài kinh Đức Phật dạy về nghệ thuật vượt qua nỗi khổ niềm đau, vượt qua những trở ngại chướng duyên và thử thách. Kính chúc quý hành giả được an lành, hạnh phúc và bình an.